Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, thứ Năm, ngày mùng 4 tháng Giêng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1, câu 35 đến 42. Khi ấy, ông Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình thì hỏi: "Các anh tìm gì thế?" Họ đáp: "Thưa Rabbi, thầy ở đâu?" Người bảo họ: "Đến mà xem." Họ đã đến xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ 10, ông Andre, anh ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết, ông gặp em mình là ông Simon và nói: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia." Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simon và nói: "Anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kê-phát." Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nối tiếp tin mừng ngày hôm qua, hôm nay chúng ta tiếp tục đón nhận lời chứng của Gioan Tiền Hô. Thánh Gioan đã long trọng giới thiệu Đức Giêsu cho chính các môn đệ của mình. Đây là Chiên Thiên Chúa. Khi nghe giới thiệu Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa, là Đấng xóa bỏ tội trần gian, các môn đệ của Gioan liền bỏ thầy mình mà đi theo Đức Giêsu. Không chỉ có mẫu gương tuyệt hảo của Gioan Tẩy Giả can đảm giới thiệu Chúa Giêsu, cho dù ông biết rằng các môn đệ sẽ bỏ ông mà theo Chúa, Gioan biết mình không phải là Đấng được sai đến. Ông biết mình chỉ là kẻ dọn đường, nên ông không giữ các môn đệ lại cho mình, nhưng đưa các môn đệ đến gặp Đức Giêsu. Niềm tin có tính cách lan truyền. Niềm vui không thể giữ mãi trong tâm hồn mà không sẻ chia, không lan tỏa. Hai môn đệ đã gặp Đức Giêsu, và Đức Giêsu hỏi họ: "Các anh tìm gì thế?" Họ đáp: "Thưa Rabbi, thầy ở đâu?" Đức Giêsu bảo: "Đến mà xem." Khởi đầu, việc tìm kiếm của họ thật là tốt đẹp. Họ đã gặp được Đấng họ tìm kiếm. Họ đã đến và xem chỗ người ở và ở lại với người. Đó là hành trình của người môn đệ. Người môn đệ phải ở lại với thầy. Người môn đệ phải được chiêm ngắm chính cuộc sống của thầy. Người môn đệ phải cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc. Người môn đệ phải được sẻ chia cùng sứ mạng với thầy. Những môn đệ của Gioan Tẩy Giả nay trở thành môn đệ của Đức Giêsu. Và một khi trở thành môn đệ của Đức Giêsu, họ có nhiệm vụ tiếp tục giới thiệu người khác đến với Chúa. Quả vậy, ông Andre, anh của ông Simon Phêrô, ông là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Ông đã đến để gặp gỡ em mình là Simon, để giới thiệu Simon, để giới thiệu Đấng Messiah cho em của mình. Chúng tôi đã gặp Đấng Messiah, rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nhìn vào hành trình ơn gọi của Gioan Tiền Hô, của các môn đệ của Gioan, nay là môn đệ của Thầy Giêsu Chí Thánh, chúng ta được mời gọi nhìn về chính ơn gọi Kitô hữu, ơn gọi làm môn đệ của mình. Mỗi chúng ta khi đã gặp gỡ Chúa, chúng ta được mời gọi và được sai đi, kể lại những gì chúng ta cảm nhận về Đức Giêsu và làm cho mọi người cũng trở nên môn đệ của Thầy Giêsu Chí Thánh. Mỗi chúng ta, từ khi được dìm trong giếng rửa tội, đều đón nhận ba chức năng tư tế, ngôn sứ và vương đế của Đức Giêsu. Với chức năng ngôn sứ, chúng ta có trách nhiệm giới thiệu Chúa Giêsu cho anh chị em mình, nhất là những người chưa nhận biết Chúa. Xin cho chúng ta được làm mới lại niềm hân hoan khi chúng ta đón nhận phép rửa, để chúng ta thêm nhiệt tâm tông đồ, hầu ra đi giới thiệu Chúa trong đời sống của chúng ta, trong tương quan của chúng ta với anh chị em, trong môi trường của chúng ta đang được gửi tới, để dấn thân như muối như men, hầu Thiên Chúa được mọi người nhận biết. Xin các vị tông đồ của Đức Giêsu, xin những môn đệ của Đức Giêsu, những người có kinh nghiệm gặp gỡ Đức Giêsu trong cuộc đời, cũng đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường dương thế, để chúng ta hăng say loan báo tin mừng cứu độ. Và xin Chúa cũng sai chúng con vào giữa lòng thế giới, để chúng con nên muối nên men cho anh chị em của chúng con. Amen.
Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con đường đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con. Xin dùng con theo ý của Ngài, làm tay chân cho người què cụt, cùng làm tay cho người bị điếc. Xin dùng con theo ý của Ngài, làm đôi mắt cho người bị mù, làm tiếng kêu cho người bị oan. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trường đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con. Xin gọi con đi tới mọi miền, để đem cơm cho người nghèo hèn, và tặng nước cho người còn khát. Xin gửi con vào khắp muôn nhà, tặng thuốc thang cho người bệnh tật, tặng chiếu chăn cho người lành khô. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con đường đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy.
Vatican. Đức Thánh Cha lo âu về tình hình giáo hội Công giáo tại Nicaragua. Đức Thánh Cha Francisco lo âu về tình trạng các giám mục, linh mục bị nhà nước Nicaragua bắt bớ. Lên tiếng trong buổi đọc kinh truyền tin, trưa thứ hai, ngày 1 tháng Giêng vừa qua, nhân đại lễ Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, Đức Thánh Cha nói: "Tôi rất lo âu theo dõi những gì đang xảy ra tại Nicaragua, nơi mà các giám mục, linh mục đã bị tước bỏ tự do. Tôi bày tỏ với các vị, gia đình và toàn thể giáo hội tại nước này sự gần gũi của tôi trong kinh nguyện. Tôi cũng mời gọi tất cả anh chị em hiện diện tại đây, cũng như toàn thể dân Chúa sốt sắng cầu nguyện, trong khi tôi cầu mong luôn tìm kiếm con đường đối thoại để vượt thắng những khó khăn. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Nicaragua hôm nay." Tính từ sau ngày 20 tháng 12 năm 2023, đã có ít nhất 18 linh mục bị nhà cầm quyền Nicaragua bắt giam, trong đó có 4 vị trong những ngày gần đây. Đặc biệt từ tháng 2 năm 2022, Đức cha Rolando Alvarez, giám mục giáo phận Matagalpa, bị nhà nước bắt và kết án 26 năm 2 tháng tù trong vụ xét xử ngụy tạo. Kể từ năm 2018 đến nay, chế độ của Tổng thống Daniel Ortega và vợ là Phó Tổng thống đã tấn công giáo hội Công giáo tại nước này, trục xuất Đức Sứ Thần Tòa Thánh hồi năm 2022, và 220 linh mục và tu sĩ, trong đó có các nữ tu thừa sai bác ái của Mẹ Teresa Calcutta. Hôm 28 tháng 12 năm 2023 vừa qua, cảnh sát đã bắt giam đức ông Carlos Aviles, tổng đại diện giáo phận thủ đô Managua, và cha Hector Tremidio, quản lý giáo phận. Trước đó, ngày 20 tháng 12, cảnh sát Nicaragua đã bắt giam đức cha Isidoro del Carmen Mora Ortega, giám mục giáo phận Suna, cùng với hai chủng sinh. Tội của các vị là đã cầu nguyện công khai cho đức cha Alvarez, giám mục giáo phận Matagalpa và giám quản tông tòa giáo phận Estelí. Ngày 31 tháng 12 năm 2023, linh mục Gustavo Sandino, cha sở giáo xứ Đức Mẹ Sầu Bi, đã bị bắt sau khi cử hành thánh lễ Chủ nhật tại Santa Maria de Pastama, thuộc giáo phận Rinotega, Nicaragua. Tại thủ đô Managua, cha Fernando Taylor Bae, linh mục bị bắt sáng ngày 31 tháng 12 năm 2023, rồi đến cha Chadu Hernandez, cha sở giáo xứ Mẹ Chúa Giêsu Mục Tử, bị bắt tối ngày 30 tháng 12 năm 2023. Đức Thánh Cha đã từng tố giác những khó khăn của giáo hội Công giáo tại Nicaragua. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Infobe ở Argentina, nhân dịp kỷ niệm 10 năm giáo hoàng, Ngài nói đến sự thiếu quân bình của những người cầm quyền tại Nicaragua. Đức Thánh Cha nói, chúng ta có một giám mục đang bị cầm tù. Đức cha là người rất nghiêm túc, rất có khả năng và muốn làm chính tá, không chấp nhận lưu vong. Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế cũng đã lên tiếng tố giác chế độ tại Nicaragua ngày càng xa lìa chế độ pháp quyền. Tin giáo phận Phan Thiết khai mạc năm thánh kỷ niệm 50 năm thành lập giáo phận Phan Thiết. Tại nhà thờ chánh tòa giáo phận Phan Thiết, vào sáng ngày đầu tiên của năm dương lịch, ngày 1 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục giáo phận Phan Thiết, đã cử hành thánh lễ và nghi thức khai mạc năm thánh Kim Thánh, kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển giáo phận. Đồng tế với Đức cha Giuse có khoảng 200 linh mục cùng đông đảo tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân trong và ngoài giáo phận. Sau khi Đức cha Giuse làm dấu và đọc lời nguyện, cha tổng đại diện Giuse Hồ Sĩ Hữu công bố sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao cho phép giáo phận Phan Thiết cử hành năm thánh có kèm theo ơn toàn xá. Kế đến, cha Francisco Xavier Lê Nguyên Thao, chánh văn phòng Tòa Giám Mục, công bố văn thư của Tòa Ân Giải Tối Cao. Liền đó, Đức cha Giuse long trọng tuyên bố khai mạc năm thánh trong giáo phận Phan Thiết, bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng năm 2024 đến ngày 13 tháng Giêng năm 2025. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Giuse chia sẻ về ba hình ảnh trong ngày khai mạc năm thánh: niềm vui, Sara, ân sủng Charis và tạ ơn Eucharistica. Những niềm vui trong ngày trọng đại hôm nay đang bao trùm trên giáo phận. Niềm vui của ngày đầu năm mới, cao điểm kết thúc tuần Bắc Nhật Giáng sinh, ngày giáo phận mừng bổn mạng, khai mạc năm thánh mừng kỷ niệm Kim Thánh thành lập. Hình ảnh ân sủng từ Thiên Chúa là nguồn mạch của niềm vui đang tung tràn trên chúng ta hôm nay, cùng với hướng dẫn của lời Chúa về những hồng ân hay lời chúc lành Chúa muốn ban tặng cho chúng ta. Thánh lễ khai mạc năm thánh hôm nay là một lời tạ ơn sống động của giáo phận chúng ta. Cùng với Đức Mẹ, chúng ta dâng của lễ hợp với hy lễ thập giá của Chúa Giêsu. Và nói tới Chúa Giêsu là đầu, chúng ta không thể không nhắc tới giáo hội là nhiệm thể của Chúa Giêsu. Cuối bài giảng, Đức Cha đúc kết về niềm vui ngày khai mạc năm thánh hôm nay, đó là niềm vui hiệp hành. Có Chúa Giêsu, Đức Mẹ, Thánh Giuse và toàn thể giáo hội cùng đi với giáo phận chúng ta trên hành trình tiến về nhà Thiên Chúa là Cha. Cuối thánh lễ, Đức Cha trao sắc lệnh của tòa ân giải tối cao và cờ năm thánh cho các giáo hạt. Xin Slovenia, cuộc gặp gỡ giới trẻ Âu Châu năm tới sẽ diễn ra tại Estonia. Cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô Âu Châu lần thứ 47 sẽ tiến hành tại Tallinn, thủ đô Cộng hòa Estonia, vào cuối năm 2024 này, từ ngày 28 tháng 12 đến 11 tháng Giêng năm 2025. Thầy Matthew người Anh, tu viện trưởng Đại kết Tây Dê, cho biết như trên hôm 30 tháng 12 năm 2023 vừa qua, trong cuộc gặp gỡ thứ 46 của giới trẻ Kitô Âu Châu tiến hành tại Ljubljana, thủ đô Slovenia, từ ngày 28 tháng 12 năm 2023 đến ngày 1 tháng Giêng năm 2024, với sự tham dự của 5.000 bạn trẻ thuộc các giáo hội Kitô đến từ 48 quốc gia, trong số này 1/3 đến từ Ba Lan. Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Thượng Phụ Bartholomaeus thứ nhất, Giáo chủ chính thống Constantinople, cũng như Đức Tổng giám mục Justin Welby, Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, và cả ông Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban Hành pháp của Liên hiệp Âu Châu, đã gửi lời chào thăm và khích lệ các bạn trẻ. Trong 4 ngày gặp gỡ, ban trưa các bạn trẻ đã họp nhau cầu nguyện tại 10 thánh đường trong thành phố Ljubljana, và ban chiều họ gặp gỡ chung tại hội trường thể thao Stolice để chia sẻ về các đề tài đức tin, tình liên đới, văn hóa, cũng như cầu nguyện và suy niệm. Nơi gặp gỡ lần tới, cuối năm 2024 tại Estonia, quốc gia chỉ có khoảng 1.400.000 dân cư, trong đó có 450.000 sống tại thủ đô Tallinn. Đa số dân nước này là tín hữu Tin lành Luther và chỉ có khoảng 6.500 tín hữu Công giáo hợp thành một miền giám quản tân tòa với một giám mục, 12 linh mục triều và dòng cùng với 15 nữ tu. Kinh Vatican, đại sứ Oman đầu tiên cạnh tòa thánh bắt đầu nhiệm vụ. Đại sứ đầu tiên của Đức Oman cạnh tòa thánh là ông Mamal bin Hamad Al Hassani đã bắt đầu nhiệm vụ từ ngày 30 tháng 12 năm 2023 vừa qua với việc trình ủy nhiệm thư lên Đức Thánh Cha. Trong tư cách này, ông sẽ tham dự buổi tiếp kiến đầu năm của Đức Thánh Cha dành cho ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh, dự kiến vào đầu tuần tới. Ông Al Hassani cũng là đại sứ của Oman tại Thụy Sĩ và Vương quốc Liechtenstein láng giềng. Hồi tháng 2 năm ngoái, tòa thánh và Oman đã tuyên bố thiết lập quan hệ ngoại giao với nhau trên cấp đại sứ và sứ thần. Vài tháng sau đó, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Nicolas Henry Marie Denis Hevenin, người Pháp, làm sứ thần đầu tiên của tòa thánh tại Oman. Đây là quốc gia thứ 184 lập quan hệ ngoại giao với tòa thánh. Myanmar là nước thứ 183 có quan hệ ngoại giao với tòa thánh từ năm 2017. Oman là nước lớn thứ ba tại bán đảo Ả Rập, có Hồi giáo là quốc giáo, nhưng tại đây có đông đảo công nhân nước ngoài đến từ miền Đông Á Châu. Tại đây có 4 giáo xứ Công giáo và khoảng 12 linh mục trong cả nước. Các công giáo khác cũng được hoạt động tại nước này. Các tín hữu Công giáo có thể làm việc thờ phượng, đảm trách các trường học. Về mặt giáo hội, Oman thuộc miền đại diện tông tòa Nam Arabia. Hồi năm 2016, xảy ra vụ cha Tom Uzunalu, thừa sai dòng Don Bosco người Ấn Độ ở Yemen bị bắt cóc và chỉ được trả tự do sau 18 tháng cầm tù. Trong vụ này, Oman đã giữ một vai trò quan trọng trong việc trả tự do cho cha con, vì nước này duy trì quan hệ với tất cả các phe tham chiến ở Yemen và đã từng cứu nhiều người bị bắt cóc hoặc mất tích trong cuộc nội chiến ở Yemen. Trong dịp đó, Tòa Thánh ra thông cáo cảm ơn những người đã giúp trả tự do cho cha Thomas, đặc biệt là quốc vương của Oman và các quan chức thẩm quyền của nước này. Dưới thời Đức Đương Kim Giáo Hoàng Francisco, quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và các nước Ả Rập được tăng cường. Tin Hannover, Đức Quốc. Thế giới có thêm 66 triệu dân cư. Trong năm vừa qua, năm 2023, dân số thế giới tăng thêm 66 triệu người, và tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, có 8 tỷ 73 triệu người trên trái đất, theo Viện Dân số Thế giới, có trụ sở tại thành phố Hannover, Bắc Đức. Trong thông cáo công bố hôm 31 tháng 12 năm 2023 vừa qua, viện này cho biết con số trên đây dựa trên phúc trình của Liên Hiệp Quốc về dân số trái đất hồi tháng 7 năm qua. Hồi tháng 11 năm 2022, dân số thế giới vượt qua mức 8 tỷ người, và Liên Hiệp Quốc ước lượng rằng vào năm 2050 sẽ có 9 tỷ 700 triệu người trên toàn cầu. Tiếp đến trong thập niên 2080, dân số trái đất sẽ tăng lên 10 tỷ 400 triệu, rồi vào năm 2100, con số này hơn kém sẽ đứng yên. Tuy nhiên, có những nghiên cứu cho rằng sự gia tăng dân số thế giới sẽ chậm hơn mức vừa nói, và theo đó, vào năm 2064, số người trên thế giới tối đa sẽ là 8 tỷ 800 triệu người. Hồi năm 2020, lần đầu tiên từ năm 1950, tỷ lệ gia tăng dân số trái đất xuống dưới 1%, hiện nay tỷ lệ này là 0,8%. Theo một ước lượng, cách đây 2.000 năm, trên trái đất chỉ có khoảng 300 triệu người, và vào khoảng năm 1800, lần đầu tiên con số này vượt quá 1 tỷ người. Năm 1927 lên tới 2 tỷ, và 33 năm sau đó, năm 1960, dân số thế giới là 3 tỷ người. 59,4% dân số thế giới sống tại Á Châu và nguyên Trung Quốc với Ấn Độ, có hơn 1/3 dân số trái đất. Phần còn lại 17,8% tại Phi Châu, 9,3% tại Âu Châu, 8,2% tại Mỹ Châu Latin, 4,7% tại Bắc Mỹ, và sau cùng là Úc Châu với 0,6% dân số thế giới. Tin Tổng giám phận Sài Gòn. Liên đoàn Andre Phú Yên khai giảng khóa huấn luyện huynh trưởng phần lý thuyết. Thánh gia là một gia đình gương mẫu, nơi ấy có sự hiệp thông trong tình yêu và có sự hiện diện của Thiên Chúa. Đó là lời khẳng định của Đức Giám mục Giuse Bùi Công Trác, Giám mục phụ tá Tổng giám phận Sài Gòn, trong thánh lễ khai giảng khóa huấn luyện huynh trưởng phần lý thuyết 2023-2024 vào lúc 15 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2023 vừa qua, tại nhà nguyện Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, do Ngài Chủ tế cùng với các tuyên úy, với sự hiện diện của các trợ úy, các giáo lý viên huynh trưởng và rất đông huynh trưởng học viên. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Giám mục Giuse chia sẻ hai ý chính. Gia đình Nazareth, gia đình thánh gia, nơi có Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse là trường học của tin mừng. Gia đình của mỗi người cũng là trường học của tin mừng. Đó là bài học mọi người noi theo để sống đúng lễ nghĩa gia phong, để sống đùm bọc trên thuận dưới hòa, gia đình yêu thương nhau, và đó cũng là bổn phận của con người giáo lý viên huynh trưởng, giúp cho các em thiếu nhi thăng tiến trên con đường đức tin. Chính giáo lý viên huynh trưởng cũng phải trở nên tông đồ của đức tin. Gia đình cũng là trường học của tin mừng, mỗi gia đình phải là gia đình thánh. Ngoài ra còn có gia đình thiêng liêng trong đức tin, đó là giáo hội. Mỗi người có bổn phận xây dựng giáo hội nên thánh. Công việc mỗi người đang làm, dù ở cương vị nào, đều là cộng tác với ơn Chúa được phát sinh trong tâm hồn và trao ban Chúa Giêsu cho người khác. Không có bổn phận nào khác trong giáo hội ngoài bổn phận làm sao cho Đức Kitô lớn lên trong tâm hồn mình và trong tâm hồn những người ta được mời gọi gặp gỡ và chịu trách nhiệm. Đức cha Giuse cầu chúc cho khóa học đạt kết quả. Ngài cầu nguyện cho các gia đình được nên thánh, cầu cho gia đình gặp khó khăn trong đời sống linh thiêng, khủng hoảng đức tin. Sau phần hiệp lễ, Đức Giám mục Giuse trao chứng chỉ tốt nghiệp truyền thông cho 22 huynh trưởng khóa truyền thông Gabriel. Một đại diện giáo lý viên huynh trưởng cảm ơn Đức Giám mục và quý linh mục đồng tế, các nam nữ tu sĩ.
nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Liễu trong những phút cầu nguyện.
Một giáo viên cấp 2 đang vào sổ hai em học sinh mới chuyển trường. Cô thấy tên họ của các em giống nhau, dáng người và quần áo như nhau nên hỏi. Hai anh em sinh đôi phải không? Không, hai em trả lời. Rồi cô đọc thấy ngày tháng năm sinh của hai em chỉ cách nhau 6 tháng. Cô lại hỏi. Hai anh em họ phải không? Dạ không. Chúng em là anh em ruột. Ồ, cô nghĩ có sự lầm lẫn trong việc ghi ngày sinh của các em. Hai em về nói mẹ ghi ngày sinh của mình và sáng mai đưa lại cho cô nhé. Tại sao vậy? Các em hỏi. Bởi vì nếu hai em không sinh đôi mà lại là anh em ruột, thì Nam không thể lớn hơn Tâm có 6 tháng. Hai cậu nhìn nhau. Rồi Nam quay lại mỉm cười nói với cô giáo. Nhưng em không phải là người lớn hơn, vì cô biết một trong hai chúng em là con nuôi, nhưng chúng em không biết ai là con nuôi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện thú vị và nhân văn mà chúng ta vừa nghe gợi lên cho chúng ta sự tò mò, không biết em nào là con nuôi, em nào là con ruột, dấu hiệu nào có thể nhận biết được các em. Thường chúng ta xem phim hay đọc truyện, dấu hiệu dễ nhận biết nhất là cách đối xử giữa các em trong gia đình. Con ruột bao giờ cũng được yêu thương, ưu ái và được chiều chuộng hơn. Thế nhưng giữa hai em dường như không còn tồn tại ranh giới phân biệt này. Sự bộc bạch chân thành của các em, một lần nữa cô giáo không biết dựa vào dấu chỉ nào để có thể biết trong hai bạn đó, ai là anh, ai là em. Vì tình yêu của hai anh em dành cho nhau trở nên duy nhất. Câu chuyện lầm lẫn và bắt hóp công chúng của cô giáo cũng là kinh nghiệm của nhiều người chúng ta trong đời sống thường ngày. Có lẽ có nhiều nguyên nhân đưa đến những nhận định sai lầm. Khi chúng ta không đọc ra dấu chỉ hay đọc sai dấu chỉ là do chúng ta thiếu tương quan hoặc sự hiểu biết bị giới hạn. Sự hiểu biết ở đây không chỉ là hiểu biết về kiến thức, nhưng còn là hiểu biết về kinh nghiệm. Tuy nhiên, sự hiểu biết thôi cũng chưa đủ, chúng ta cần đến kỹ năng khác như kinh nghiệm cuộc sống, thái độ khiêm tốn lắng nghe, quan sát, v.v. để nhận ra dấu chỉ của vấn đề. Trong đời sống đức tin cũng vậy, sự thiếu hiểu biết về kinh thánh, về giáo lý hay giáo huấn giáo hội cũng làm cho nhiều người Kitô hữu khó nhận ra được ý Chúa cũng như những hoạch định của Chúa trên cuộc đời chúng ta. Bên cạnh đó, sự thiếu tương quan cầu nguyện hay thực hành các việc đạo đức làm cho chúng ta trở nên khô khan, thờ ơ trong mối tương quan với Thiên Chúa. Chúng ta sẽ mang danh Kitô hữu theo nghĩa hữu danh vô thực vì vô tri bất một. Nếu không có sự hiểu biết về Thiên Chúa, làm sao chúng ta có lòng yêu mến nồng nàn, làm sao chúng ta có lòng trông cậy vững vàng được? Và chắc chắn hệ quả kéo theo đó là không cảm nhận được sự an vui hạnh phúc khi chúng ta thực hành đời sống đạo. Hôm nay các môn đệ tò mò hỏi Chúa Giêsu đang ở đâu. Ngài đã không chỉ ra cho các ông những dấu chỉ cụ thể nào, nhưng Ngài mời họ đến mà xem để có được câu trả lời, đến mà xem để được ở lại với Ngài. Chỉ khi chúng ta được ở lại, chúng ta mới nhận ra chính Chúa Giêsu là dấu chỉ rõ ràng của Chúa Cha. Đối với đời sống đạo, việc hiểu biết rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn đó chính là có sự tương quan cá vị với Thiên Chúa. Nhờ đời sống cầu nguyện, siêng năng tham dự thánh lễ và chuyên chăm đọc lời Chúa, Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy ở lại với Ngài, ở lại trong tình yêu của Ngài, ở lại để Ngài dạy bảo, ở lại để Ngài chăm sóc, ở lại để rồi được sai đi. Thật vậy, hai môn đệ có thể đến được với Chúa chính nhờ lời chứng là đời sống khiêm nhường của Thánh Gioan. Gioan không chỉ làm chứng bằng lời nói chân thật, chính trực, mà ông còn dùng cả đời sống khiêm nhu, hiền hòa và dám chết để làm chứng cho sự thật. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại. Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy là dấu chỉ để mọi người nhận biết Thiên Chúa qua chính đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta đang sống giữa một xã hội chỉ tìm phần lợi về chính mình, thì chúng ta hãy mở lòng ra để cho đi sự yêu thương, cảm thông, chia sẻ, đỡ nâng những người bị bỏ rơi bên lề xã hội. Giữa một xã hội dối trá lọc lừa, chúng ta hãy sống chính trực thanh liêm. Giữa một xã hội đề cao cái tôi, luôn khẳng định chính mình, thì chúng ta hãy lắng nghe, học hỏi bằng tất cả sự khiêm tốn của mình. Ước gì mỗi chúng ta trở thành ngôi sao sáng chỉ đường cho mọi người, tiếp tục tìm kiếm và nhận ra được những dấu chỉ Thiên Chúa muốn trên họ. Lạy Chúa, giữa dòng xoáy cuộc đời đang lôi cuốn con người xa rời Thiên Chúa, xin cho chúng con dám can đảm chọn Chúa và chọn sống theo lời Chúa bằng chính đời sống của chúng con để minh chứng về một Thiên Chúa quyền năng nhưng giàu lòng thương xót. Amen.
Hãy đến mọi nơi. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.